Thưa đại chúng, là chúng tôi thỉnh ra tiếng chuông, các vị nhất tâm tọa thiền mấy phút và chúng ta học nhiều kinh Di Ma Cật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2010. Hôm nay chúng ta bắt đầu học vào cái phẩm mới của Kinh Di Ma Cật, đó là phẩm thứ 10, phẩm Phật Hương Tích. Các vị mở trang 103, chúng ta đọc một đoạn vô đầu, rồi sau đó mình chia phẩm này ra nhiều phần để các vị tiện theo dõi. Hôm nay thì chúng ta học trễ mất hết nửa giờ đồng hồ, tôi ăn gian quý vị được nửa giờ. Phẩm thứ 10, phẩm Phật Hương Tích. Bây giờ ông Xá Lợi Phất tâm nghĩ rằng giờ ăn gần đến, các Bồ Tát ở đây sẽ thọ thực nơi đâu? Ông Di Ma Cật biết ý đó, bảo ngay rằng Phật nói tám món giải thoát nhân giả đã phân làm, đâu có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến ngài bữa ăn chưa từng có. Ông Di Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bài cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên. Qua khỏi 42 số các sông Hằng, có cõi Phật, có nước tên Chúng Hương. Đức Phật hiệu là Hương Tích, nay vẫn hiện còn. Mùi hương của nước ấy so với mùi hương của trời, người và các cõi Phật ở mười phương nó thơm hơn hết. Nước ấy không có tên Thinh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Nước ấy tất cả đều dùng chất hương làm lầu cát và ho viên. Đi kinh hành trên đất hương, mùi hương của cơm lan khắp mười phương vô lượng thế giới. Lúc đó Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát đang ngồi ăn, có vị thiên tử đồng tên, có các vị thiên tử đồng tên là Hương Nghiêm đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cúng dường Phật và các Bồ Tát. Cả đại chúng bên cõi này, tức là cõi Ta Bà, đều thấy rõ tận mặt. Đó là đoạn mở đầu của phẩm Hương Tích này. Đầu tiên các vị có một cái nhìn giống như là ngài Di Ma Cật, ngài đóng phim cho chúng ta coi. Ngài mở cái truyền hình rất là lớn để cho đại chúng thấy cõi Phật ở nơi kia. Đó là ý thứ nhất. Thế nhưng mà vấn đề quan trọng của chúng ta nói đây là vấn đề gì? Vào đầu kinh này là vấn đề gì? Cái điều rất là bình thường và cũng rất người, đó là gần trưa rồi mà sao thấy chủ nhà không có dọn cái chi ra hết. Và thưa, rất là đông người, không biết các vị Bồ Tát đang ăn ở đâu. Đó là tâm thức rất là bình thường của ngài Xá Lợi Phất. Và thưa các vị, là nhân gian họ có câu nói cũng đúng, đó là có thực mới vượt được đạo đó. Kỳ thực cái câu nói này nó có một cái hàm nghĩa sâu hơn cái ý của chúng ta nghĩ rất là nhiều. Không có nghĩa là mình ăn để sống rồi mới tu được, mà nó có một cái nghĩa sâu hơn, đó là mọi pháp lành nó đều được nuôi dưỡng, nó mới được duy trì. Thọ mạng của các vị ngoài cái chuyện nuôi dưỡng bằng thức ăn thô, nó còn nuôi dưỡng bằng niềm vui, rồi nó nuôi dưỡng bằng ý lực, rồi nó nuôi dưỡng bằng thức tâm, tới bốn phần. Và trong đời sống chúng ta, thưa các vị, ở mức độ cạn nhất và bình thường nhất là vấn đề ăn của chúng ta. Tất nhiên là có những bậc thầy không phải trong truyền thống đạo Phật, và vấn đề ăn đối với họ rất là nhẹ. Tôi kể một chuyện vui để đi vô cái bài kinh của chúng ta hôm nay. Đó là trong truyền thống của Kỳ Na giáo, ngài Mahavira, không biết thế kỷ thứ mấy tôi không có nhớ, nhưng mà cái vị đạo sư này rất là đặc biệt. Sau cái giờ thiền định buổi sáng rồi thì ông có một cái khởi suy nghĩ nó rất là kỳ lạ, và đệ tử ông nó cũng khốn đốn vô cùng. Ông suy nghĩ là nếu bữa nay đời sống mà không cho ông tiếp tục Thế thì ông bằng lòng chết, mà nếu đời sống này thực sự cho ông sinh mạng được tiếp tục thì hôm nay đi ra đường ôm bác đi sinh đó, phải có một cô gái tay vòng đứa con, vừa đang cho con bú nè, vừa đang vâng cơm cúng dường tôi, thì tôi mới nhận để tôi sống được hôm nay. Nếu mà không đúng như thế thì tôi không có thọ nhận cơm. Và tìm đâu ra? Ông chỉ nghĩ trong bụng thôi, không hề nói cho ai biết để gợi ý, thì làm sao người ta biết đường để người ta cúng cho ông? Thế thì ngày thứ nhất trôi qua, người ta cúng dường ông lắc đầu, nói không phải đối tượng cúng dường ta, ta không lấy. Đệ tử năng nỉ mấy, năng nỉ nói nếu thực sự và đấng tạo hóa muốn cho ta tồn tại để làm đạo thì ngài phải đáp ứng cái nhu cầu của ta, là ta suy nghĩ như thế, phải có người đúng như thế cúng dường ta thì ta nhận ra sống, còn không thì ta chết cũng chẳng sao. Thế là ngày thứ nhất trôi qua không có đồ ăn. Người ta cúng dường mà đâu có biết là ông suy nghĩ người cúng dường đối tượng ra làm sao. Hôm nay thì ông nghĩ người cúng dường đó là người đàn ông, ngày mai ông nghĩ đó là phải một đứa con nít. 12 ngày đi ngang qua không có cái thứ gì được buồn cả. Và tới ngày thứ 13 người ta càng khủng khiếp, và người ta kéo nhau một đàn cả khoảng 1.000 đệ tử đi theo sau lưng ông để đi khất thực. Và hôm nay ông dẫn đến hoàng cung của nhà vua khất thực. Và đệ tử nó hỏi thưa thầy, một lần duy nhất xin thầy cho con biết là hôm nay cái đối tượng sẽ bố thí cho thầy, cúng dường cho thầy là ai? Ông nói, ta vừa thoáng nghĩ sau thời thiền định là hôm nay ta đến hoàng cung khất thực phải là một cô công chúa cúng dường cho ta. Và cô công chúa ấy chân phải bị còng, chân phải bị xiềng, tay phải bị còng, và bưng bát cúng dường thức ăn rất là ngon lành đứng trước cửa hoàng cung đợi ta để xuất bát, thì ta bằng lòng nhận để ăn, còn không thì ta chết. Và đời nào có cái chuyện nếu cô công chúa kia mà bị nhà vua bắt tội bỏ trong lao ngục, thế thì vừa xiềng tay xiềng chân thì làm gì có chuyện bưng bát cơm ở ngoài hoàng cung để cúng cho ông. Và làm gì có chuyện cô công chúa con của một vị quốc vương mà bị tội như thế. Và thưa các vị đệ tử, nó nghe lắc đầu hết, không biết là hôm nay thầy chúng ta sẽ đi về đâu. Chắc là đi về Tây Phương sớm rồi, tại vì 13 ngày đi qua không có thứ gì ăn cả. Nhưng mà cái điều kỳ lạ đó là khi ông dẫn một đoàn đệ tử đến hoàng cung thì thấy cô công chúa rõ ràng là đang bưng một bát thức ăn, tay bị xiềng, chân cũng bị xiềng, đang đứng đợi ngài đến để cúng dường. Người ta rất là kinh ngạc, hỏi như tại sao. Thì triều đình mới nói là đây là một người con gái đặc biệt rất là mến trọng ngài Mahavira, hết lòng sùng hộ ông. Và một đề cứ nhắc tới tên của một vị đạo sư này, cho nên hoàng đế nổi giận và xiềng chân xiềng tay. Và do vì cô không có tội chi, cô là con gái của nhà vua, cho nên đành rằng cứ xiềng thì cứ xiềng, nhưng mà vẫn phải cho cô sống tên đang trong hoàng cung. Hôm nay bất ngờ cô nghe nói ngài Mahavira dẫn một đoàn đồ đệ đi ngang qua đây, cho nên cô đứng đợi trước hoàng cung để cúng dường thôi. Và sau khi ông đến, ông mở bát ra cô nàng cúng dường, thì đệ tử nó mới quá ra ồ, quá ra là thượng đế vẫn cho thầy ta còn sống, tức là tạo hóa nhưng cho thầy ta còn sống, cho nên khiến cái điều ông nghĩ như thế mà nó có sự trùng hợp rất là kỳ lạ. Và thưa các vị, rải rác trong những cái thư tịch của các truyền thống tâm linh trên hành tinh này, chúng ta đều thấy điều này. Đó là một trong truyền thống tâm linh xa lạ với chúng ta, đó là kỳ na giáo. Và kỳ thực là kỳ na giáo có mặt từ thời Đức Thế Tôn Đại Tiền ấy, vậy mà tới hôm nay vẫn còn tồn tại, và sự phát triển của nó cũng rất là rộng trên đất nước Ấn Độ kia. Đó là một cái câu chuyện vui, câu chuyện vui cho chúng ta nhận biết một điều thưa các vị. Rõ ràng là đời sống của chúng ta có mặt giữa nhân gian này, nếu chỉ cái nhu cầu bình thường ăn để sống thì chắc chắn không đến nỗi phải bận bịu lo âu. Thế mà đời sống của chúng ta không có phải giản dị là chỉ tìm được cái nhu cầu để tồn tại không, mà nhu cầu của chúng ta hiện tại của đời sống là đẩy đến một cái tầng thỏa mãn cái tham vọng nhiều hơn là nhu cầu đời sống. Và có một người họ bảo một câu rất là đúng, đó là hành tinh này có thể nuôi được số lượng 10 tỷ người không phải khó. Thế nhưng mà sẽ không có khả năng cung cấp được ngần này số người đầy tham vọng. Có khả năng là 70 lần của hành tinh xanh như thế này. Chỉ để cung cấp cho một hành tinh thế này chưa chắc là đủ với cái tham vọng hưởng thụ của con người như hiện tại. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, đành rằng nhu cầu thực dưỡng, tức là nhu cầu ăn để tồn tại, đó là nhu cầu rất là tự nhiên. Thế nhưng mà có những trường hợp cái nhu cầu thực dưỡng nó quá sức, nó quá cái mức độ hạn chế của đời sống thân tâm chúng ta. Đó là cái sự tham vọng đi vô, thỏa mãn sự khát thèm, thì cái điều đó nó trở thành có hại cho tự thân là một, có hại cho đồng loại là hai, có hại cho hành tinh xanh của chúng ta sống là ba. Đó là đôi điều chúng ta nhân về cái ăn của Ngài Xá Lợi Phất khởi suy nghĩ, ta nói một chút về điều này. Thế nào là hại tự thân, thế nào là hại con người, và thế nào là hại hành tinh? Nếu chỉ vì nhu cầu sống còn không á, thì thưa các vị, rõ ràng là lương thực chúng ta không đến nỗi thiếu thốn. Nhưng mà do vì cái nhu cầu khát thèm, thỏa mãn cái nhu yếu tiêu thụ của chúng ta nó quá cao, cho nên chúng ta thứ nhất là tàn phá không thương tiếc môi trường sống, thứ hai là mình cũng tận dụng hết mọi cái điều kiện để có thể làm cho thỏa mãn sự khát thèm của mình trên sinh mạng của đồng loại là một, của loài động vật thấp hơn ta là hai. Và càng ngày cái sự hung hãn của con người có khi càng nhiều, do vì chúng ta nuôi dưỡng mình nó rất là trái với cái nguyên tắc thiên nhiên. Nguyên tắc thiên nhiên đó là đời sống con người không phải được nuôi dưỡng bằng cái quy trình nó kỳ lạ như hiện tại. Rồi từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn rộng hơn. Thưa đại chúng, là một quốc gia giàu có, khả năng tiêu thụ lớn lao vô cùng, tiêu thụ về nhiều lĩnh vực, cho nên không tránh được tình trạng là nơi này giàu có thì nơi khác phải nghèo khó. Và cái tình trạng tiêu xài năng lượng của hành tinh chúng ta trong cái điều kiện như thế này, thì thưa các vị, là không bao lâu thì cái nguồn nhiên liệu tồn trữ trong đất cũng không còn để chúng ta tiêu thụ. Và mình hình dung là loài người càng ngày càng đẩy cái mức độ tiêu thụ lên đến chiều cao, và càng ngày cái khả năng ô nhiễm môi trường càng ngày nhiều hơn. Và ngày xưa thì người ta rất là tự hào về những phát minh của loài người, là đưa những cái vệ tinh ra ngoại tầng không gian. Thế nhưng bây giờ thì đi kèm với sự phát minh của con người, nó có một cái tai họa con người ta rất là kinh sợ, đó là cái tầng ozone bị thủng rất là nhiều lỗ. Cái tai họa nó xuống kèm với sự phát triển của đời sống văn minh. Đời sống văn minh người ta đẩy lên đến một tầng, loại trừ được tật bệnh bao nhiêu, thế thì nó lại sinh ra nhiều cái loại vi trùng có khả năng đề kháng được thuốc tiêu diệt bấy nhiêu. Và cái điều này nó là loại dao hai lưỡi, thưa các vị. Rõ ràng là chưa chắc gì đời sống văn minh của chúng ta mà có được nhiều an lạc hạnh phúc hơn là người xưa. Một bằng chứng hiển nhiên nó rất là gần trong cuộc đời chúng ta như thế này. Ví dụ như chúng ta đã từng đi ngang qua đời sống khó nghèo, chiến tranh hoạn họa, mình mơ ước được cái sự hòa bình, mơ ước được chiến tranh chấm dứt. Thế rồi chiến tranh chấm dứt mình vẫn chưa thấy cái gì là hạnh phúc, là niềm vui cả. Rồi mình từ bỏ những nơi chốn mà mình cảm thấy như nó vô cùng đầy đọa, ràng buộc, khó khăn, khổ sở đè xuống đời sống mình. Mình đến một cái phương trời được gọi là cái vùng đất hứa nơi nhân gian này, tức là vùng đất Mỹ đi. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, nhìn lại lòng mình mà coi, cũng vẫn những vấn đề trằn trọc, lo âu, bất an, và đầy những cái sao xuyến rõ ràng là ta chạy tới phương nào ta cũng gặp nó cả, nó như cái bóng của ta mà thôi. Và từ cái điều chia sẻ này để chúng ta quy chiếu về những điều Đức Phật dạy trong kinh văn, tức là trong cái bài kinh Phẩm Phật Hương Tích này đây. Và tôi nghĩ là trong truyền thống tu hiện tại chắc không có ông thầy nào có gan giống như ngài Mahavira, chưa nói đến cái chuyện đi xin. Mỗi sáng mà khởi trong tâm thức mình, sáng hôm nay mà không có phở là tôi nhịn đói. Thử nghĩ như thế coi có nhịn đói không biết. Không hề có gì nó đáp ứng đúng cái tâm thức của ta cả. Thế mà người xưa rất là hay, họ có gan thách thức với cái chết như vậy, thưa các vị. Do vậy cho nên họ là những vị giáo chủ lớn trên hành tinh này. Chúng ta đã đi ngang qua cái nhẩm phẩm nhập bất nhị pháp môn. Tôi không biết là các vị còn nhớ điều gì từ phẩm nhập bất nhị pháp môn không? Ôn lại một ý rất là quan trọng ở trong đây thôi. Kinh văn họ ghi thế này: từ cái phẩm nhập bất nhị pháp môn á, nó đưa chúng ta vượt qua hai bờ có không, phiền não, khổ đau, sinh tử và niết bàn, để đi vào con đường trung đạo. Phẩm thứ 9. Tức là đưa hành giả thể nhập trung đạo. Và cái phẩm này, tức là phẩm Phật Hương Tích này, nó có một cái nội dung, đó là dùng cái năng lực tuệ giác chiếu phá nhị đế để thấu đạt được tịnh và quế, tiêu dung, tức là tiêu dung được tịnh quế. Cái từ này nó hơi mang cái sắc thái rất là chuyên môn ở trong kinh văn. Mình giải thích cái từ này chút. Nhập trung đạo thì các vị có thể hiểu được dễ rồi, tức là mình xa lìa hai cái cực đoan, phải và quấy, chánh là tà, sinh tử và niết bàn, phiền não và khổ đau. Tại sao mình xa lìa hai cái thái cực này? Thưa các vị, điều thứ nhất là hai thái cực này nó là hai mặt của một đồng tiền thôi, không hề có cái phiền não nào mà không có thấp thoáng bên sau của nó là cái điều hiển lộ của một niềm vui. Không có niềm vui hay sự hy vọng nào không thấp thoáng bên sau nó là nỗi lo sợ, bất an cả. Và điều này nó là điều gì có thiệt trong cuộc sống chúng ta, chứ không phải là triết lý gì cả, không phải là kinh văn Phật mới có. Các vị nhìn vào tự thân các vị thì cái điều này nó là một loại kinh nghiệm rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường của ta. Niềm vui thì có bóng của nỗi buồn, hạnh phúc thì có thấp thoáng của khổ đau, họp mặt thì có cái chia tay cài cái mầm sẵn ở trong lúc họp mặt rồi, thưa các vị. Đó là cái điều gì tất nhiên, cho nên người muốn vượt khổ là phải vượt luôn cả hai, có và không, phiền não và niết bàn, đạt thẳng vào trạng thái của trung đạo. Và trung đạo trên chữ nghĩa thì chúng ta chưa có thể hiểu một cách rạch ròi, thế nhưng mà trên cái trạng thái tâm lý để chúng ta thực tập được là điều này. Ví dụ như buồn nè, giận nè, ghét nè, thương, đó là những cái đối cực của nhau nó sinh khởi trong tâm thức các vị. Các vị là người vụng về thì các vị một là đồng nhất vào vui, hai là các vị chìm trong nỗi buồn. Thế nhưng mà đạt cái ngưỡng cửa trung đạo có nghĩa là ngay lúc buồn vui đang sinh khởi, các vị siêu việt lên hai trạng thái đó bằng một con đường duy nhất, các vị là người nhân chứng nhận biết đó, gọi là đạt đến trung đạo, gọi là người siêu việt được buồn vui. Chứ không phải là mình nhảy đi đâu mà siêu việt cả, cũng không phải mình lặn đi đâu mà trốn thoát nó cả. Mình chỉ làm một việc rất dễ dàng, đó là tôi là nhân chứng cho mọi cái buồn vui sinh khởi, rủi rong chạy ngược chạy xuôi trên tâm thức tôi, nó tha hồ nó đi, tha hồ nó chạy, tha hồ nó làm chi nó làm. Tôi bây giờ là cái trạng thái nhận biết, nó là nhân chứng đơn thuần, thấy nó thôi. Thế là các vị đang ở trong cái con đường trung đạo của siêu việt cả có và không, cũng có nghĩa là các vị thể nhập vào con đường nhập bất nhĩ pháp môn. Và thưa đại chúng là con đường này rất dễ để đi vô, chứ không có khó khăn gì cả. Cũng có nghĩa là cái con đường thành Phật nó không phải khó. Mình nói như thế rồi trở lại để thôi các vị tưởng là cái con đường này nó bình thường. Thưa không, ngàn muôn chư vị thánh trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai, họ không hề tu một pháp môn nào khác pháp môn này cả. Giản dị là cái con đường nhận biết này là con đường của Đức Thích Tôn đã triển khai từ ngày xưa trong văn học A Hàm, trong kinh văn Đại Thừa, trong truyền thống Thiền Tông. Và các vị đi vào tầng cạn thì các vị nếm được hương vị của niềm vui ở tầng cạn. Các vị đi vào được tầng sâu thì các vị siêu việt được phiền não, lậu hoặc, sinh tử, luân hồi, nghiệp báo có không, chứng nghiệm được trạng thái Niết Bàn. Và thưa điều này rất là thật. Các vị đọc hết kinh văn và đọc ngữ lục thiền thì cái điều này nó hiển hiện sáng bừng. Rồi các vị đọc vô từng trang kinh A Hàm của Đức Phật dạy thì cũng những cái phương pháp này Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta tu thôi. Từ cái thực tập căn bản niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, tới cái pháp thứ hai là niệm cảm thọ, tức là nhận biết từng cảm thọ vui buồn đang đến đang đi trong ta. Rồi sâu hơn là nhận diện từng dòng tâm thức đang rủi rong trong các vị, nó đều đi ngang qua cái con đường nhập trung đạo cả. Đó là nội dung của cái phẩm thứ 9, tức là nhập bất nhị pháp môn. Và mình nghĩ cái điều mình chia sẻ nó đủ tổng quát được phẩm nhập bất nhị pháp môn. Chúng ta nhớ là nhập bất nhị pháp môn có tới 30, cộng cả ngài Văn Thù nữa là 33 vị Bồ Tát, có phải vậy không? Học mất tới 12 buổi học mà nhân ra mỗi buổi 4 tiếng đồng hồ thì các vị thấy thì giờ rất là dài, có phải vậy không? Thế nhưng mà nội dung của cái phẩm đó nó dài dòng như thế, học mất ngần đó thì giờ như thế, nó chỉ gói gọn trong ngần đó việc mà tôi vừa chia sẻ cùng các vị. Có nghĩa là nhập pháp bất nhị pháp môn là nhập vào ngay cái dòng chảy tuệ tri của các vị, chứ không có cái chi mà lạ. Khi tuệ tri được thì các vị siêu việt được phiền não khổ đau, siêu việt được buồn giận ghét thương, siêu việt được có không, siêu việt được sinh tử và niết bàn, chứng nghiệm được trạng thái pháp thân Phật nơi chính các vị. Đó là phẩm thứ 9. Bây giờ phẩm thứ 10, thưa các vị, cái nội dung của nó rất là dễ hiểu, đó là làm thế nào tiêu dung được tịnh và uế. Tịnh là cái cảnh giới kia, cảnh giới của Đức Phật Hương Tích, uế là cảnh giới của ta bà chúng ta đây. Kỳ thực trong này một đoạn trong kinh văn nói là ở phương trên cách đây 42 hằng hà xa cõi nước, có cõi nước Đức Thế Tôn tên là Hương Tích. Hương Tích có nghĩa là gì? Giải thích một chút rồi chúng ta mới phân đoạn nó ra. Hương là mùi thơm rồi, tích là gom lại, chất chứa lại, tập trung lại. Cái cõi nước kia, Đức Thế Tôn sử dụng mùi thơm để làm Phật sự. Cõi nước của chúng ta thì sử dụng âm thanh để làm Phật sự, có phải vậy không? Ở đây thì mình nói khô cả cổ, khan cả tiếng để truyền đạt Phật pháp. Ở cảnh giới kia thì ta dùng dầu thơm thôi, thưa các vị. Nghe mùi hương thôi là giác ngộ, nghe mùi hương thôi là nhập vào chánh định, nghe mùi hương thôi là phiền não khổ đau rơi rụng. Nó khác với chúng ta là như thế. Thế thì Thưa đại chúng là cái cảnh giới này cách xa chúng ta, không phải về phương Tây, về phương Đông, mà là cõi trên. 42 ức hằng hà sa quốc độ xa vời vợ như thế, tức là ở dãy ngân hà nào xa xôi lắm, viễn vọng kính của Mỹ nhìn không thấy nữa. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ ở đây, nó có một cái từ chúng ta lưu ý là ở phương trên là phương nào. Thưa các vị, là đứng ở hành tinh này, chúng ta nói phương nào là phương trên đây? Không có phương trên. Các vị đứng ngay mặt đất thì các vị nói phương này phương trên, nhưng mà sai. Giờ này các vị chỉ phương này phương trên, nhưng mà chút xíu nữa thì phương này không phải phương trên rồi. Và nửa đêm các vị chỉ phương trên thì càng sai nữa. Phải không? Cái hành tinh chúng ta nó luôn di động và không có phương trên. Phương Đông, phương Tây cùng định vị chưa được thì làm gì có chuyện phương trên và phương dưới. Mình ở đây mình nói trên đi. Người nửa vòng trái đất còn nói mình là phương dưới đó. Họ chỉ phía trên. Còn phía này xuyên ngang qua lòng trái đất thì chúng ta đang là ở phía dưới của Việt Nam. Thế nhưng thưa các vị, phương trên có nghĩa là cái cảnh giới đó thù thắng hơn đất nước mình, nó tinh hơn, nó mịn hơn, nó nhẹ hơn. Một bằng chứng hiển nhiên đó là đất nước ta thì làm Phật sự bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng vật chất thô thôi. Bố thí là cúng dường, là vận động tiền vân vân, rồi giảng pháp vân vân, mọi thứ nó đều đặt trên cái nền tảng của tâm thức rất là thô lậu của chúng ta. Hình hài đời sống chúng ta thì nặng nề trì trượt, thọ mạng thì ngắn ngủi. Bên trong hình hài thì nó đầy ô uế hôi hám. Còn cảnh giới của người ta thì Bồ Tát cao vời vợi, gần đụng trên tới 9 tầng mây. Rồi không cần phải nói năng chi cho nó sôi một miếng, chỉ cần có mùi thơm thôi, chỉ cần chai dầu thơm thôi là đủ làm Phật sự rồi, thưa các vị. Thế thì cho nên gọi là nó cao hơn cảnh giới ta, do vì nó tinh mịn hơn, phước đức nhiều hơn. Đó là hai cảnh giới tịnh và quế nó khác nhau. Và cái phẩm này làm công việc gì đây? Mình giải thích tịnh quế xong rồi mình trở lại cái vấn đề đại ý của phẩm này nghe. Phẩm này nói cái gì? Tiêu dung tịnh quế, tức là trong cõi tịnh có quế, trong cõi quế có tịnh. Hay nói một cách cụ thể là thế này: ta bà và cảnh giới của nước chúng hương kia không khác. Hay nói gần hơn nữa là gì? Hình hài năm quẩn cấu quế này với phân tâm Phật bất động không rời nhau. Phiền não và niết bàn không rời nhau, Phật và chúng sinh không rời nhau. Đây là một cõi giới ta bà phàm phu quế độ đây. Thế nhưng mà anh không thể tìm cái tịnh độ nơi nào ngoài hình hài quế độ đang có nơi đây cả. Thập phương chư Như Lai chưa có một vị nào thành đạo trên cõi trời. Thế thì chỉ có một con người duy nhất có điều kiện để thành Phật, chứ không có một loài thiên nào có khả năng chứng đạo được cả. Loài động vật thấp hơn tâm thức con người không có điều kiện để chứng đạo. Các vị thiên không có điều kiện để chứng đạo. Quỷ thần không có hình hài năm quẩn nên cũng không có điều kiện để tu tập. Chỉ có con người xin cái dục giới này, bằng đàn mang cái hình hài nặng nề thô trượt, tới giờ thì nó đòi ăn, thấy mặt trời trưa trưa đã nghĩ đến chuyện ăn. Thế nhưng mà không tìm đâu ra một hình hài như con người để có đủ điều kiện để làm đạo đâu, thưa các vị. Ngay cái hình hài này các vị cảm nghiệm được nó rồi, các vị phát bồ đề tâm, các vị đẩy bồ đề tâm của các vị lên tầng cao, các vị mới có khả năng chứng nghiệm được Phật quả. Phật quả nó có mặt ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị, ngay nơi đời sống của các vị. Cho nên cái phẩm này là tiêu dung tịnh quế là như vậy. Tịnh và quế, sạch và nhơ, cao vời vợi và thấp thỏi, nó cùng lòng trong nhau, có mặt trong nhau. Đây là ý chính của cái phẩm này. Giải thích nhiều là đủ rồi nhé, cần gì học thêm nữa, dài dòng. Thưa đại chúng, là chúng ta chia nội dung phẩm này ra làm 5 phần. để các vị theo dõi cho tiện. Giờ mình ghi năm phần ra trước. Thứ nhất là khởi niệm. Khởi niệm thọ thực đi. Khởi niệm thọ thực. Thứ hai, là di ma cật hiện thần thông. Và cái vấn đề thứ ba, đó là cõi Phật hương tích. Vấn đề thứ tư, chúng ta nói đến cái năng lực của hương phạn. Cái hương phạn này không phải là gạo lúa thơm của miền Tây đâu nghe. Rồi hương phạn này của cõi Phật hương tích ạ. Và vấn đề thứ năm, đó là pháp hóa của hai quốc độ. Và thứ sáu là phần kết thôi. Cho nên tóm lại là chúng ta có năm phần. Mình giải thích từ này một chút. Pháp hóa là gì? Tức là cái năng lực giáo hóa của hai vị Thế Tôn ở hai quốc độ khác nhau. Đức Phật Thích Ca nơi cõi Ta Bà này thì Ngài vận dụng âm thanh ngôn ngữ truyền đạo. Và Đức Phật ở cõi Hương Tích thì thưa các vị, Ngài dùng mùi thơm để truyền đạo, đi kinh hành trên những lối thơm, rồi trong gió có hương thơm, vân vân. Và người ta chỉ cần dùng hương thơm để giáo hóa thôi, giống như cõi Cực Lạc. Cõi Cực Lạc thì dùng cái chi để giáo hóa. Mình học vô kinh văn là mình biết được nhiều cảnh giới lắm, mà không cần tốn tiền phi cơ. Nói như quý đạo hữu, không đi đâu ở đây biết hết. Thưa các vị, là cõi Cực Lạc kia thì chim nói pháp, gió đưa ngang qua màn lưới cũng nói pháp, và mọi âm thanh sao động vân vân đều có tiếng pháp âm vi diệu. Thế thì thưa các vị, cõi mình gần với cõi Cực Lạc hơn. Còn cái cõi nước này thì họ dùng hai cái lĩnh vực để truyền đạt Phật pháp thôi. Một là mùi hương đi vào mũi, hai là vị đi vào lưỡi thôi. Còn cái cảnh giới ta thì giảng dạy Phật pháp và truyền đạt chánh pháp đi vào nhĩ căn thôi, bằng mắt và tai thôi. Thấy màu sắc, nghe âm thanh, hai cái điều đó nó đi vào tâm thức, mở được tâm bồ đề. Còn ở cảnh giới này thì Đức Thế Tôn này dùng hai cái phương tiện là mũi là một, lưỡi là hai để truyền đạo. Đó là năm phần trong cái nội dung của phẩm này. Mình chia sẻ trước, mình ghi ra trước để các vị theo dõi cho tiện. Chúng ta đi vô từng phần thôi. Giờ mình đi vô cái phần đầu, tức là khởi niệm thọ thực. Cái câu đầu ở trong đây, Ngài Xá Lợi Phất rất là vui. Trong âm chữ Hán là nhật thời dục chí, thử chư Bồ Tát đương ư hà thực. Nhất thời dục trí có nghĩa là gì? Kỳ thực là mình học kinh Di Ba Cật từ đầu tới giờ, nó học có 2 năm rồi mà mấy ông mới chỉ có một, chưa tới buổi sáng thôi thưa các vị, mới gặp mặt hồi rạng đông cho tới trời gần trưa. Nhất thời dục trí nghĩa là giờ trưa, giờ ngõ trưa của chư tăng gần đến rồi, gần đến giờ thọ trai của chúng rồi. Thế mà chủ nhà cứ mãi lý sự chứ chưa hề bận biểu gì về cái chuyện dọn ăn dọn uống cúng dường cả, cho nên ngài hơi băn khoăn, sắp tới giờ ăn rồi xem chừng ông chủ nhà này ưa lý sự. Rồi các vị khách như là ngài Văn Thù, Sư Lợi vân vân, các vị Bồ Tát thì cũng cứ ngồi nhau và pháp chiến với nhau chứ không nghĩ gì về chuyện ăn uống cả. Và khi ngài vừa thoáng nghĩ như thế thì Di Ma Cật biết liền, quở một câu gọi là cái ngôn ngữ đời thường tôi gọi là lên lớp một câu liền. Phật nói 8 món giải thoát nhân giả nó vân làm, đâu có đem cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Đó là cái câu quở làm bỉ mặt một đệ tử Thinh Văn trí tuệ bậc nhất của Đức Thế Tôn. Và kỳ thực là có một số huynh đệ tôi ngày xưa họ học kinh và họ nói là không có cái gì đáng ghét bằng cái kinh Di Ma Cật hết. Tại vì rõ ràng là đề cao cái vai trò của một cư sĩ và coi thường tôn túc đệ tử Đức Thế Tôn. Các vị hình dung là toàn bộ văn học A Hàm thì Xá Lợi Phất được gọi là tướng quân của chánh pháp, là cánh tay phải của Đức Thế Tôn. Mục Kiền Liên là cánh tay trái của Đức Thế Tôn, là một người trí tuệ bậc nhất trong hàng đại chúng và đã từng giúp cho Đức Thế Tôn củng cố tăng già, nuôi dưỡng các thầy tỳ kheo trẻ mới xuất gia, gầy dựng lên cả một ni đoàn khất sĩ cũng bằng cái công trình của các vị tôn túc đệ tử này. Ấy vậy mà kinh văn đại thừa, tức là kinh văn của văn học phát triển, thì hạ bệ ngài Xá Lợi Phất không thương tiếc cho một ông cư sĩ lên lớp một hàng đại trí tuệ của Đức Như Lai. Cho nên một số các thầy cái tri kiến họ còn hạn chế trong cái phạm vi của Phật học đời thường á, họ nói cái kinh này không nên học, làm bỉ mặt các thầy tỳ kheo và nhất là bỉ mặt các vị tôn túc thượng túc đệ tử Đức Như Lai. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị không phải như thế. Vấn đề đó chúng ta sẽ gặp lại, nhưng mà vấn đề mình bàn ở đây đó là thế này. Đó là câu đầu thì ngài lên lớp, ngài quở, ngài Xá Lợi Phất. Thế nhưng mà câu thứ hai thì nói cái gì? Nếu muốn ăn, hãy đợi giây lát thôi, tôi sẽ hiến ngài một bữa ăn chưa từng có. Và cái đoạn này chúng ta phân ra những ý đi vô đây rất là hay thế này. Cái ý đầu tiên của cái phần A này, nó là cái nhu yếu tất nhiên của đời sống. Ý thứ hai, mình ghi ra một lọt rồi mình đi vô cho nó tiện. Ý thứ hai là các cái loại thức ăn. Từ phàm tới thánh. Và ý thứ ba là chúng ta hãy thông minh chọn sự nuôi dưỡng mình. Và mình nghĩ mình làm ăn 3 phần này thôi đủ hết giờ rồi đó. Trong kinh A Hàm, Đức Thế Tôn có một câu rất là hay thế này, là nhất thiết chư pháp do thực như trụ. Nhất thiết chư pháp do thực như trụ. Đây là tạm A Hàm. Kỳ thật là nếu các vị là những người ham học Phật Pháp á, thì mình có ý nghe thôi chịu khó học đi, mai mốt làm Pháp Sư. Kỳ thực là nếu ham học Phật Pháp thì đây là những câu rất là hay. Thứ hai nữa là nếu các vị mà tìm tòi thì các vị sẽ mất công vô cùng. Có khi các vị hình dung là tôi mất 2 tiếng đồng hồ để tìm một câu thôi. Mình đọc nghe đâu đó mình nhớ là có một câu rất là hay có thể trích được trong cái phần này. Thế nhưng mà do vị đọc rồi không có nhớ, cho nên bắt đầu mò mẫm lại, lật sách lại, tìm lại, dò từng trang vậy. Mới tìm ra một câu nhất thiết chư pháp do thực như trụ từ tạp ở hàm. Nếu nói có sách mắt có chứng thì phải có một cái chứng tích là kinh đó từ đâu. Mọi câu nó hay nhưng mà nó nói cái gì. Và thưa các vị, rất rõ ràng là mọi chúng sinh trên hành tinh này đều do ăn mà tồn tại, do ăn mà sống còn, do ăn mà duy trì thọ mạng. Cái tầng cạn nhất là mọi loài thực vật bên ngoài như cây, cỏ, đất, đá, thưa các vị, nó tồn tại nhờ cái sự nuôi dưỡng liên tục nó mới bảo trì được. Cây lớn từng ngày do cái chi? Nếu nó không ăn, nó không tồn tại được. Có những loài động vật, thưa các vị, nó không những nó ăn bằng con đường thức ăn đi vô miệng, nó ăn bằng cái gì nữa? Năng lượng của đất trời nuôi nó. Có những buổi chiều tôi đi trên Lộc Nguyễn, đi trên con đường chữa lửa đó, lên núi á, bạn đi lên thì thấy không có làm sao cả, vẫn xuống thì 2-3 con rắn nó nằm nó chặn đường mình. Và rắn rung chuông, thưa các vị. Ngoài phước là mình đi, mình cũng đi chậm là một, đi cẩn thận là hai, chứ người dậm lên nó rồi không biết ra làm sao, nó đâu có tha. Và cái tiếng kêu của nó thôi thì các vị nghe cũng đủ kinh khiếp, chứ đừng nói chi mà nó phùng mang, nó bổ mình đâu, không cần. Cách đây mấy năm có một người Phật tử, họ làm cái tháp cho thầy Giác Thanh. Họ bưng những cái phiến đá gì đâu biết nó nằm ở dưới, nó chạm cho một cái, thưa các vị, mai phước là lúc ấy giờ huyết thanh từ bên Úc của bệnh viện người ta mang vô sẵn. Thế mà chích 10 mũi thuốc tốn cả 100.000. Tâm nghìn mai phước là có, bằng không thì cái loại nọc rắn kia nó làm cho mình vỡ từng mảnh da thịt ra rồi chết. Và tôi không biết là tại sao, đầu tiên tôi không biết tại sao mà cái ông đáng sợ này, ông nằm chi ngoài đường, ông dọa người ta như vậy. Hỏi ra quý thầy nó thưa thầy không, thức ăn trong một năm cái nhu cầu nó rất ít, nhưng mà cái rất cần của nó là mùa nắng thì nó thường ra phơi nắng để nó tiếp thu năng lượng của mặt trời, nó sống nhờ nắng đó, chứ không phải nhờ thức ăn đâu thầy. Thế thì thưa các vị, mình vẫn lung tung, nó vẫn là chuyện mình nghe thôi, nói cái chuyện rắn mà sao. Thưa các vị, là trong nhân gian này mọi loài nó tồn tại được, nó qua cái điều kiện là được nuôi dưỡng bằng thức ăn cả. Có những loài cá nó không ăn loài cá khác, nhưng mà nó ăn qua oxy từ biển lọc lại thấm vào da thịt nó. Có những con người bất thần vì một cái điều kiện gì đó, cơ chế thân của họ nó biến đổi, nó khác thường đi, cái họ không cần ăn, thế nhưng mà họ vẫn nạp năng lượng bằng lỗ chân lông của họ, bằng dưỡng khí, bằng năng lượng của đất trời thấm vào da thịt của họ để họ tồn tại. Thế thì chưa có một loài động vật nào nhúc nhích trên hành tinh này mà không sống bằng con đường ăn mà sống cả. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Cho nên thưa các vị, quanh quanh rồi thì đời sống chúng ta, nếu chúng ta có khả năng tu tập được một phần rất là cạn của đời sống con người, đó là mình đối với cái ăn, mình quan niệm đó là một cái loại thực phẩm để nuôi dưỡng sinh mạng này, thế thì các vị nhẹ vô cùng đối với cái sự cầu kỳ của ăn uống. Và các vị cũng làm chủ được miệng của các vị rất là dễ. Khi các vị có được cái quan niệm về đời sống như thế thì các vị sẽ làm chủ được là tôi biểu tôi ăn cái này thì nó nghe lời, chứ nó dám cãi các vị đâu. Cái này không ngon đó, nó giản dị, nó đạm bạc, nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe, thì mi phải ăn thôi chứ lý do gì mà cầu kỳ mà khó chịu. Những ngày ở Lộc Nguyễn với thầy đi vắng, Và thưa các vị, tôi xuống kho tôi lục cái mì gói, mì kim chi ngon lắm á. Và mở ra thì ôi chà, cái này chế nước sôi vô là có bữa ăn chiều rồi. Thế nhưng mà cái thứ ăn này nó làm tổn thương đến bao tử là một, gan là hai, nó rất là nóng. Cho nên cái món tốt nhất không phải là mì kim chi đâu, Phước Tỉnh à. Vi hãy nhìn coi cái nào hiền hơn. Ốc miêu hiền. Múc năm bổ ốc miêu ra, chế nước sôi vô, ngồi nhìn á, không ngon thì đúng là không ngon. Thế nhưng mà Vi phải ăn cái này thôi. Vi giữ gìn sức khỏe thì tốt thì Vi phải ăn cái này. Và thưa các vị, cái điều tôi có thể tự hào được là tôi ra lệnh, không phải ra lệnh cho ai cả mà tôi ra lệnh cho tôi được. Tôi biểu Mi phải nằm đây ngủ cho ta thì nó nghe lời nó nằm ngủ. Có điều tự nhiên là có những cái mình chưa ra lệnh được, là khi con rắn rung chuông nó nằm ngang đường mình cũng hơi sợ, mình ra lệnh đừng sợ, nó không nghe đâu nghe, nó cứ sợ, nó sụt lui lại, nó sợ chết chứ. Cho nên cái điều chia sẻ nơi đây thưa các vị, khi các vị có được một cái quan niệm về đời sống là mọi cái thức ăn nó có khả năng nuôi dưỡng các vị để tồn tại một sinh thân, để làm đạo trên cuộc đời này, thì các vị nhẹ nhàng và đỡ phiền não vô cùng với những cái thức ăn chung quanh. Các vị bảo trì sức khỏe của các vị được là một nè, không phiền muộn khi những thức ăn đó không hợp khẩu vị các vị là hai nè, không có cầu kỳ mua sắm, không làm khó làm dễ gì ai là ba, rất nhẹ nhàng. Cho tôi ăn cái món này tôi cảm thấy nó không hợp thì tôi không ăn, tôi ăn món khác, thế thôi. Không có phiền hà ai, dù các vị là chủ một gia đình, các vị có quyền uy, thế nhưng mà các vị sẽ rất nhẹ nhàng với đời sống chung quanh và sẽ trở thành người dễ thương hồi nào không hay. Ăn uống mà dễ chịu là đã trở thành một người dễ thương rồi thưa các vị. Có phải vậy không? Và nếu mình tu mà mình không làm được điều này thì mình làm điều gì đấy? Thưa các vị, cái ăn là cái nhẹ nhất, và ngày nào chẳng ăn, ngày nào ta cũng phải ăn để sống còn. Mà đối với cái ăn ta còn khó khăn, còn rắc rối, thế thì những thứ khác nó sẽ rắc rối nhân đôi. Cho nên bước vào đạo đầu tiên, các vị hãy nhận diện một điều là nếu mọi sinh thân được nuôi bằng thức ăn thì ngay nơi cái chuyện ăn ta phải làm cho phiền não nó rơi rụng trước, đừng nói chuyện gì khác. Ngay nơi cái ăn mình phải nhẹ nhàng, mình phải an lành, mình phải coi rất là bình thường, và ăn để nuôi sống, để giữ gìn, để duy trì thọ mạng, để tu thôi. Chứ không có nghĩa là làm tổn thương vật mạng, làm khó khăn nhau, làm phiền muộn nhau, và không có một cái nhu cầu gì nhiêu khê phức tạp cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Đó là ý thứ nhất, nó như vậy. Thưa các vị, là có những người đồng huynh đệ với tôi ở Mỹ cũng nhiều năm á, mà nhất định là phải ăn cái thức gì của Việt Nam chứ còn thức ăn Mỹ không ăn được. Và kỳ thực là thưa các vị, dường như tôi không có ngán một cái loại thức ăn gì của Mỹ cả, trừ cái món đó mà nó cảm thấy sức khỏe mình nó không tốt, tiêu thụ rất chậm thì tôi dừng lại thôi. Thứ gì tôi biết nó tác hại đến đời sống thân tâm tôi thì tôi dừng, chứ còn không có một thức gì thiên hạ ăn mà tôi ăn không được cả. Thậm chí nếu thịt tôi muốn ăn thì tôi ăn cũng được, có điều tôi không ăn đó thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều căn bản nhất của đời sống mà ta tu tập được thì ta mới nói đến cái chuyện tiến bộ xa hơn trên cuộc sống tu hành. Bằng không thì mình chậm tiến vô cùng. Điều thứ hai cũng, cái nhu yếu đời sống tất nhiên này nó cho chúng ta một bài học. Dường như cái điều này mình chia sẻ rất là nhiều lần với các vị. Đó là có những thức ăn nó làm cho thân tâm của các vị trì nặng. Nếu các vị chưa có công phu, chưa có thiền quán, chưa thực tập thì không nói làm chi. Thế nhưng mà nếu các vị có một chút công phu tu tập thì các vị chiêm nghiệm lại ngay nơi tự thân các vị ngay. Điều này rất là rõ ràng thôi. Có những bữa ăn nó làm cho mình cảm thấy như thân tâm mình nó chìm xuống, nâng không lên. Nó làm cho phiền não, nó làm cho uể oải. Và đa phần khi các vị ăn vô xong rồi thì thần trí các vị tự nhiên nó mất đi một phần cái sự tỉnh sáng để thiền tập, để công phu. Về lĩnh vực vật lý nó rất là đúng. Do vì khi ăn xong rồi thì toàn bộ máu chúng ta nó tập trung về hệ bao tử để nó làm tiêu hóa thức ăn. Và trong khi đó thì các vị thiền tập công phu hay các vị quán chiếu, nhất là các vị suy nghĩ, viết bài vân vân, thì máu của các vị bắt buộc phải lên đầu. Do vậy nên chậm tiêu vô cùng. Cho nên thông thường người muốn thiền tập thì phải sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ. Cơ thể nó đã làm việc xong đâu đấy rồi, cơ thể các vị nó khỏe nhẹ và nó đủ năng lượng rồi thì lúc đó các vị mới có khả năng thiền tập công phu được. Đó là trường hợp mình ăn uống một cách bình thường. Còn những thức ăn mà nó làm cho cơ thể mình trì nặng, mỏi mệt, uể oải, thưa các vị, nó làm cho đời sống tâm linh mình, nó làm cho năng lực tu của mình bị kéo lại. Đó là điều thứ nhất. Nhu yếu nó rất là bình thường trong cuộc sống của chúng ta để nó duy trì mọi đời sống. Cái thứ hai, mình chia sẻ nơi đây là những loại thức ăn nó nuôi dưỡng chúng ta từ phàm tới thánh. Trong cái bài học, không biết kỳ thứ mấy, của phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn, tôi có chia sẻ với các vị một đoạn là mắt nó cần thức ăn, mũi nó cần thức ăn, tai nó cần thức ăn, miệng thì đương nhiên rồi. Thế nhưng mà mắt nó cần thức ăn của nó là gì? Các vị không nhìn ngắm sắc màu, các vị đóng mắt của các vị lại, một lúc nào đó thì tự nhiên mắt của các vị, cái hệ cảm nhận đối với màu sắc, đối với ánh sáng, tự nhiên nó càng ngày càng bị thui chột. Người nào mà tỉnh khẩu không nói năng nhiều, thưa các vị, lâu dần là lưỡi cứng đi, nói năng nó không còn linh hoạt được. Giống như một cánh cửa mà người ta đẩy nó thường xuyên thì nó không bị rét, đóng nó lâu không bao giờ mở cửa, thế thì cánh cửa kia mở không được, không có ổ khóa nào tra vô để có thể mở được cả. Cũng như thế, cái phần cạn bên ngoài, nhất là ngũ quan của các vị, nó cũng cần thức ăn để nó nuôi dưỡng. Thế thì cái phần bên trong là trọn vẹn hình hài của chúng ta, Đức Thế Tôn chia nó ra làm 4 phần để nuôi dưỡng, gọi là tứ thực. Một là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư đó là thức thực. Phần này người ta gọi là thức ăn của phàm đây, phàm nhân. Đoàn thực là gì? Đoàn thực là loại thức ăn thô, như cơm, như nước, như mọi loại thức ăn bỏ vào miệng. Đối với cái loài động vật như loài người hoặc là loài cầm thú thì đoàn thực là tất cả những loại thức ăn đi vào miệng. Đối với cái loài cây cỏ bên ngoài, thức ăn của nó là nó bươi dưới đất, nó tìm ra những cái chất dinh dưỡng để nó nuôi mũ của nó, nuôi thân của nó. Đối với những cái tầng lá của loài thực vật thì thưa các vị, ánh nắng đó là một loại thức ăn để nuôi dưỡng đó. Cho nên tất cả loại thức ăn đi vào bằng hình thể vật lý, bằng sự sống thì đều gọi nó là đoàn thực. Chứ không có nghĩa là đoàn thực là một vắt cơm, đoàn nghĩa là một vắt một nắm. Nhưng mà mình đừng nghĩ đoàn thực là một nắm một phát cơm thôi, mà nó còn mở rộng ra đến biên giới của loài thực vật, tức là cỏ cây, loài động vật, loài người. Đó gọi là đoàn thực. Sâu hơn đoàn thực là xúc thực, cũng có khi gọi là hỷ thực nữa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cảm thọ, niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị, nó là một loại thức ăn nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Đời sống chúng ta, thưa các vị, ngoài cái thức ăn đó là bánh mì, là cơm, là gạo, nó còn có một món rất là quan trọng hơn cả thức ăn nữa. Đó là gì? Niềm vui của ta, hạnh phúc của ta, sự yêu thương của người chung quanh. Mà người nào sinh ra giữa cuộc đời này mà không được nuôi dưỡng bằng sự thương yêu thì người đó, thưa các vị, trái tim của họ bị thương tật, đời sống của họ lớn lên, họ dễ trở thành những người hằn học, chán đời, thù hận và trở thành những người tội phạm. Do vì họ không được bảo dưỡng trong cái môi trường điều kiện hạnh phúc, trái tim của họ nó bị khuyết tật. Người nào được nuôi dưỡng trong một môi trường thương yêu và trưởng thành trong đời sống của một gia đình hạnh phúc, người đó dễ thành công trong cuộc đời là một, trái tim của họ nhân hậu là hai, và họ dễ phát sinh từ tâm. Và cái chuyện này nếu mà quy chiếu trong lý nhân quả đạo Phật thì thưa nó cũng đúng các vị. Nhân quả nó là một cái dòng chảy, nó như là dòng nước chảy xuôi vậy. Và cái ngôn ngữ nhà quê người ta gọi là truyền ngọn với nhau đó. Tôi không biết ở đây các vị biết cái từ đó hay không. Từ nhà quê mà, trong văn học làm gì có. Thưa các vị, tôi sinh ra vốn là một người quê mùa, cho nên những cái từ đó tôi cảm thấy nó rất là gần gũi và nó rất là hay. Và mình nghĩ những điều này chắc không có ông thầy nào chia sẻ đâu. Người ta thích dùng những cái từ nó trong hàn lâm học viện nhiều hơn, còn cái từ quê mùa thế này thì rất ít người. Nhưng mà nó, cái hình ảnh này nó rất là hay. Thưa các vị, là những cái nhà máy xay lúa lớn ở miền Tây. Các vị, đầu tiên người ta làm cái nhà máy xong, người ta đổ vào trong nhà máy chừng 100 giỏ lúa. Nó không có ra hột nào hết á. Tại sao vậy? Nào cối xay, nào cối giã, nào cối quay, vân vân, nó nuốt trong nó hết rồi, nó chưa có hột gạo nào ra hết. Thế rồi người thứ hai đổ vào 5 giỏ lúa để xay thì nó lại bắt đầu nó ra gạo. Gạo của ai? Gạo của người đã đổ 50 giỏ lúa đầu tiên, chứ gạo của mình nó vẫn chưa ra. Thế thì gạo của mình nó lưu lại cho tới người sau nữa. Và do vậy cho nên mình đổ lúa vô mình xay, thưa các vị, mình chỉ lấy được phân nửa cái phần lúa mà thôi, còn phân nửa đó để cho người sau. Và từ cái điều ví dụ đó mình quy chiếu là đời sống gia đình của chúng ta, chứ không thôi mình dẫn nhau về Việt Nam xài lúa luôn rồi. Thưa đại chúng là thế này, trong một đời sống mà các vị cư xử với nhau, các vị tạo được cái không gian gia đình của các vị tràn ngập thương yêu, hạnh phúc và cả một cái tâm thức vị tha, các vị trải đầy, các vị nuôi dưỡng con mình, cháu mình trong cái điều kiện như thế, thế thì các vị không cần dạy. Tự nhiên là nó thấm đẫm cái năng lượng của an bình, của hạnh phúc, của nhân ái, thì tự nhiên cái điều đó nó sẽ thể hiện được trong đời con của ta. Khi nó lập gia đình, nó xử sự với người thương của nó, rồi nó xử sự với con của nó, nó tự nhiên vậy thôi à. Cái học hay nhất của các em, nó không hề học ngôn ngữ của các vị dạy, mà nó học cái cách của các vị xử sự kia. Cái đó nó mới gây cái ấn tượng rất là đẹp đẽ trong tâm thức của các cháu, chứ không hề nó nghe điều của các vị dạy đâu. Có khi những điều mình dạy nó phản tác dụng, mà những cái việc của mình làm nó mới đi vào tâm thức của các cháu. Thế thì cái điều thứ hai, thưa các vị, một điều chúng ta xác minh là xúc thực nó quan trọng hơn là đoàn thực rất là nhiều. Tức là đời sống ta, ta được nuôi dưỡng bằng niềm vui, bằng hạnh phúc, bằng sự yêu thương, bằng sự hy vọng, có khi nó duy trì được mạng sống của ta dài hơn chúng ta nghĩ. Một người có thể tật bệnh, nan y hoặc ung thư, thế nhưng mà trong trái tim họ nó tràn đầy cái năng lượng của yêu thương, họ không muốn chết, họ nghĩ rằng tôi phải sống thôi, tôi còn việc này phải làm, việc kia phải làm, con tôi còn bé quá tôi phải nuôi, hoặc là tôi lỡ có ông chồng dễ thương quá tôi chết mà không có ai, tôi phải sống, tôi hiểu đâu thôi. Thế thì người đó có khả năng sống dài hơn 10 năm là cái chắc. Các vị tin điều đó không? Xem chừng như các bà không ai tin hết, chỉ có các ông tin thôi.
Thế thì nó nói một điều là
con kiếm chi có minh nhật gì mấy cô không vậy?
Có.
Và thưa quý vị, cái điều mình ví dụ đó, ví von nghe tức cười nhưng mà nó thực chứ không phải là chuyện đùa đâu. Các vị thử hình dung cái câu chuyện Xa Lắc Xa Lơi ngày xưa, cái bài thơ của Thôn Hổ ngày xưa hát. Tích niên gì? Không phải. Cái bài Đề Tích Sở Kiến Xứ đó, tôi nghĩ chắc ở đây các ông đều thuộc á. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiếu đông phong. Các anh chàng đánh chạy về miền quê, và trong cái bước lạc lòi, anh ghé anh xin nước một cái nhà kia để uống thôi. Cô gái nọ mở cửa nhà ra tặng cho anh đi nước uống. Mà trời xuôi đất khiến, sau cái lúc đó nắng sáng ban mai soi vào, hoa đào nở hồng, má nàng cũng đỏ hồng, cho nên cái ấn tượng đó nó làm cho anh rất tim mắt. Và uống xong ly nước của người ta về mà mang luôn cả hình bóng người ta về lại Kinh Kỳ. Thế rồi năm sau mày mò về nơi đó, đành rằng là không có chiến tranh, đành rằng không có lý do gì để tản cư về vùng quê cả. Ấy vậy mà cũng mày mò về cái nơi chốn mà người ta đã một lần cho mình ly nước. Rủi ro thai, loạn lạc xảy ra vẫn còn chưa yên ở vùng đó, cho nên cô nàng vẫn còn đi chưa về. Thế rồi anh chàng đề vào vách, gọi là Đề Tích Sở Kiến Xứ, là ghi lại nơi lần đầu tiên tôi đã gặp người đẹp nơi đây. Chắc chữ viết cũng đẹp. Nhiều lắm là đẹp như thầy Phước Tịnh thôi, không hơn đâu. Đề vào vách là khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiếu đông phong. Năm xưa ngay nơi cửa này tôi đã từng gặp con người này, mặt người cùng với hoa hồng, không phân biệt được ai đỏ hơn ai, ai đẹp hơn ai. Rồi hai câu kế là câu gì? Nhân diện bất tri hà xứ khứ là người con gái năm xưa bây giờ không biết đi nơi nào rồi, chỉ còn qua đào cợt cười trước gió đông thôi. Cũng giống như là cợt cười tôi đang bàng hoàng đứng bên cửa mà không gặp người. Thế rồi anh chàng bỏ về, không gặp thì về chứ sao. Rủi ro thai là năm sau gia đình kia lại trở về, và mùa Tết năm sau hoa đào lại nở, anh chàng lại không có dịp về. Anh chàng đã một lần thất vọng rồi. Thế nhưng mà cái tiếng gọi thầm thì trong lòng nó cứ ráo gọi, cho nên mùa đào năm sau nở, anh chàng lại bồi hồi bổi hổi. Cái từ bồi hồi bổi hổi nó cũng hay lắm mà. Lại về chốn cũ, thưa các vị. Lại về thì thấy sao nó u ám vô cùng, nó điêu tàn vô cùng, nghe cái tiếng khóc râm ri ở trong nhà, gõ cửa nhà hỏi chứ nhà đã xảy ra chuyện gì. Ông cụ ra quẹt nước mắt, nói cậu ơi, con gái tôi nó vừa tắt hơi. Từ miền xa khi tàn chiến cuộc rồi về lại nơi đây, nó thấy bài thơ trên vách, nó mong đợi mỏi mòn từ hồi năm rồi cho tới năm nay, nó trông chờ người đã đề cái bài thơ này trở lại. Thế nhưng mà một năm trôi qua rồi bây giờ mùa đào lại về, nó không thấy, cho nên nó vừa ra đi đó. Cái người con trai tên là Thôi Hổ kia nói, thưa cụ, cháu chính là người viết bài thơ đó, cháu ân hận vô cùng, và cháu xin được phép vô để vuốt mắt nàng lần cuối. Thế rồi anh chàng đi vô, anh chàng rõ có dài giọt nước mắt thôi, mà chỉ nàng sống lại cười tươi hoa đào. Thưa đại chúng, là mình kể câu chuyện đó là một trong những giai thoại của thi ca Đường mà hầu như ai cũng biết cả, để chứng minh điều gì? Thưa đại chúng, là xúc thực nó rất là quan trọng. Niềm vui của hỷ lạc, của hạnh phúc, của trông chờ, Và đời sống con người kỳ thực mà nói là cái nhìn của tôn giáo thì họ gọi là yêu đương, là ái nhiễm, là buộc ràng, là nhẫn chìm đời sống của nhau. Thế nhưng mà kỳ thực mình đứng ở trên cái bình diện rất đời thường thôi, thưa các vị. Nếu đời sống con người mà trái tim họ không có nở ra vì yêu nhau, vì thương nhau, thì cuộc đời này, thưa các vị, không phát triển được đời sống tâm linh á. Chứ mình chưa nói là xây dựng cuộc sống đời thường. Trái tim anh mà không một lần nở ra để thương yêu một con người khác với bản thân anh, thế thì anh không có điều kiện mở ra để trái tim anh nó mở rộng đến vô biên, trở thành một cái loại tâm từ bi thương yêu bao nhiêu con người. Thế cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, xúc thực nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không phải được nuôi bằng gạo cơm, mà chúng ta còn nuôi được bằng niềm thương, bằng sự hy vọng, bằng tình yêu thương của bố mẹ cho ta ngày xưa, rồi của những người bạn đời của chúng ta tặng cho chúng ta. Thế cho nên đi tới tầng thứ hai gọi là phàm phu thực. Thế nhưng mà nếu các vị biết nuôi sống đời sống mình thì trong một cuộc sống 70 năm, 80 năm, thưa các vị, chúng ta có vô vàn cái điều kiện để cống hiến đời sống mình, dâng hiến sự có mặt của mình cho bao nhiêu người, mang lại niềm vui cho tự thân ta, rồi mang lại niềm vui cho những người đã cùng hội cùng thuyền với mình. Và cái điều kỳ lạ là thế này: mọi thứ anh cho ra nó đều quay lại nơi bản thân anh. Cái sự thương yêu anh cho ra, cái sự thủy chung anh cho ra, cái sự chăm sóc của anh cho ra đối với người anh thương, thưa các vị, nó không hề mất đi đâu cả, mà nó trở lại với chính tự thân anh. Có một người để mình thương, để mình hiến tặng sự thương yêu là đủ hạnh phúc rồi. Nếu mình quan niệm tình thương nó là cái nền tảng rất là căn bản để nó mở lớn trái tim người ta, thế thì có được một người để mình dâng hiến, mình thương yêu đã là một món quà. Và mình quan niệm như thế thì, thưa các vị, chắc chắn là cái sự thương yêu của mình không phải là một món hàng đổi chác, không phải là cái sự trao đổi hai chiều gì cả, không có cần đối tác. Và khi mình làm được điều này thì cái gì nó có mặt trong cuộc đời này? Người ta nói cái câu ớt nào ớt chẳng cay trật lắc à. Thực tế nó là như vậy. Nếu người ta bằng một trái tim tràn đầy sự dâng hiến và yêu thương, tôi vì hạnh phúc của người, tôi thương là mang hạnh phúc đến tặng cho người, chứ không hề là mong muốn cái sự đối tác gì cả, thế thì ta lấy đi sự được cái sự ganh tị trong ta rất là dễ. Chia sẻ niềm vui, dâng hiến niềm vui, và chúng ta không có đòi hỏi cái sự đền trả gì của bất cứ ai. Có anh có mặt đó để cho tôi phơi bày lòng tôi hiến tặng sự thương yêu của tôi mở tấm lòng tôi ra, đã là một niềm vui cho chính tôi rồi. Chứ tôi không cần cái sự đền đáp bồi hoàn gì của người kia. Tôi không có đặt lên cân để cân đong đo đếm gì về tình cảm của hai bên nhiều ít gì cả. Và hạnh phúc nó sẽ đến với người có quan niệm về đời sống như thế đó. Đó là tầng thứ hai, xúc thực thôi. Và nếu chúng ta biết tu ở tầng này thì đủ để hạnh phúc rồi, thưa các vị. Mình thấy còn có 5 phút nữa, 3 giờ 45 dừng ở đây. Hẹn các vị là chúng ta sẽ gặp lại cái phần tứ thực này tiết học kế tiếp.